chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày tháng 7 năm 1966, giặc Mỹ điên cuồng tăng cường thêm vũ khí máy bay hiện đại bắn phá miền Bắc. Nhưng lực lượng không quân của ta cũng đã trưởng thành rất nhanh. Động viên chia sẻ với nhau từng lá thư nhà, các chiến sĩ lại sẵn sàng cho những lần cất cánh vào trận đánh mới. Giữa những ngày đó, cả nước xúc động khi nghe lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước của Bác Hồ kính yêu. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Lời kêu gọi ấy càng thôi thúc những người lính phi công không sợ hiểm nguy, không sợ kẻ thù dù có mạnh gấp bội, quyết tâm bảo vệ vùng trời miền Bắc thân yêu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi trong buổi đọc truyện hôm nay. Trời nắng quá, Lương có cảm giác bữa nay thế nào cũng đánh. Lượt báo động thứ ba vào quãng 2 giờ trưa. Khi có lệnh chuẩn bị, Lương ra đứng nấp ở cái vệt bóng mát ở đằng đuôi máy bay. Anh đứng đó, rồi ngồi xuống, vẫn chờ và vẫn chưa thấy phát lệnh lên máy bay. Lâu thế này, chắc có chuyện. Một quả pháo sáng vọt lên cao giữa bầu trời im lặng. Lương leo lên máy bay, Ngọ đứng trên cái thang sắt, khom mình vào khoang lái, giúp Lương khóa dây an toàn và nói nhanh. Chắc lần này xuất kích đấy, anh cứ bình tĩnh mở máy, mọi thứ đều rất tốt. Sân bay vẫn im lặng, cả bốn anh em vẫn ngồi trong khoang lái của những chiếc máy bay chói lòa, mồ hôi chảy thấm đẫm trong lưng họ. Ngọ vẫn đứng trên thang, tay giơ một cái ô che nắng cho Lương. Mặt Ngọ nhễ nhại, càng đen bóng lên. Lương bỗng giơ tay đeo găng ra, cầm lấy cổ tay anh thợ máy, đưa đi cho bóng cái ô che lên cả hai người. Họ đưa mắt mỉm cười với nhau. 5 phút, 10 phút, sắp cất cánh bây giờ. Trong lúc các chiến sĩ lái máy bay đang đợi lệnh, thì ở phòng chỉ huy, mồ hôi cũng đang giò giọt trên vầng trán của anh trung đoàn trưởng Thuần. Đứng trước cái bàn tròn, anh trung đoàn trưởng mắt nhìn chăm chú vào những đường bút chì xanh ngoằn ngoèo như mớ chỉ rối mà một sĩ quan trẻ đang vẽ trên tấm bản đồ lớn lấp lánh dưới một lượt mica. Ngồi bên cạnh anh, chính ủy cũng đang im lặng. Chung quanh hai đồng chí chỉ huy, các cán bộ tham mưu, thông tin, mỗi người ở một chiếc máy phức tạp, luôn miệng khẽ báo cáo tình hình. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ vẫn nối nhau vã ra trên trán anh trung đoàn trưởng. Bọn giặc vẫn vòng ra lượn vào, hết mũi này đến mũi khác, quanh quẩn ở một vùng ven biển. Phúc đứng sau chính ủy, nói khẽ. Tôi cho phía này là nó nghi binh thôi. Chính ủy gật đầu. Nó nhắm vào đây kia này. Anh nhòm lên, chỉ vào một điểm khoanh bút chì đỏ trên bản đồ. Trong óc anh thoáng hiện lên cái bến sông Trung Du ấy, những quả đồi thông, những xóm ở rải rác giữa các vườn mía và bãi dâu bát ngát. Dãy phố chợ ngay bên sông san sát thuyền bè với chiếc cầu xe lửa vắt qua dòng nước trong xanh. Anh quen với cái bến ấy lắm, từ trước cách mạng, hồi còn là chú bé 15, đi ZT bí mật cho sứ ủy, anh đã thường qua lại đấy. Đây, mũi chính của nó bây giờ mới vào. Một đường bút chì xanh vừa từ ngoài biển kéo thẳng vào, dài ra rất nhanh, hướng về phía cái chấm khoanh đỏ trên bản đồ. Anh trung đoàn trưởng cầm bút chì phác một vạch đỏ chạy ngược lên rồi vòng lại. Ta cho đi đường này, anh Vĩ thấy thế nào? Tôi đồng ý. Anh trung đoàn trưởng ngồi xuống cầm lấy cái micro nhỏ. Cho Cửu Long cất cánh. Anh lấy bàn tay quệt những giọt mồ hôi trên trán. Một phút sau, tiếng máy phản lực quen thuộc đã ào ào xoẹt qua trên nóc đài chỉ huy. Đồng chí sĩ quan dẫn đường đã biến cái vạch đỏ trên bản đồ thành những con số và gọi. Cửu Long, hướng bay 210, độ cao 2500. Nghe rõ. Cửu Long, vòng phải, độ nghiêng 60.
độ nghiêng 60, nghe rõ.
Trời quang, tầm nhìn xa tốt. Hôm nay mấy anh em bay tới đâu, nhìn xuống dưới đất biết tới đó.
Theo cách sắt của nhà, Lương đoán được ngay ý định của ban chỉ huy. Họ đang đi một con đường rất bất ngờ với tụi địch.
Lương ngoái liếc về phía sau. Toàn bay hơi cao hơn anh. Họ đi đôi rất đều. Toàn vẫn vừa bay, vừa nghiêng ngé nhìn hai bên.
Sáu và Đoàn cũng đi rất sát nhau. Bốn chiếc máy bay vun vút lao nhanh. Thỉnh thoảng hai bên cánh lại phụt ra những tia khói trắng ngần.
Bốn chiếc MiG trắng vẫn lao đi.
Lương có cảm tưởng như những chiếc máy bay của anh và của các bạn anh cũng biết vội vã căm giận.
Kia rồi. Dưới xa, mười mấy chấm đen đang theo nhau bay dọc theo dòng sông nhỏ sáng lấp loáng.
Trước mắt Lương, những thằng địch trông to lên rất nhanh, đã thấy rõ hình thù của chúng nó.
Toàn tụi con ma và thập tự quân của hạm đội 7. Chúng nó vẫn yên chí, cắm đầu bay vội đến mục tiêu. Không thể ngờ rằng những chiếc MiG đã có thể hiện ra ở đây, ngay bên sườn chúng nó rồi.
Toàn biên đội, đánh tốp F4 trên cùng.
35, yểm hộ tôi đánh thắng đi đầu.
24, 31, diệt thằng số 4.
Tiếng 6 ra lệnh, bình tĩnh như nói chuyện. Cùng một lúc, Lương thấy những luồng sáng từ máy bay của Đoàn phụt dài lên, chấm vào đuôi một thằng địch.
Tiếng 6 thét.
Vào gần hãng bắn.
24 bổ nhào ngay, bắn ngay.
Bắn.
Như một luồng gió lốc, bốn chiếc MiG đã nối nhau ảo tới. Cả bốn chiếc cùng nổ súng dữ dội. Những luồng đạn đỏ rực quấn theo những thằng địch, lồng lên tung tóe.
Cháy! Bắn đi! Bắn đi!
Này! May!
22 có F8 đằng sau.
Kéo lên! Kéo gấp!
Trong tai Lương vo vo tiếng các bạn anh xeo gọi quát. Lương cũng không biết mình đã nói kêu những gì.
Trong một chớp mắt, anh thấy loạt đạn ngắn của anh trụm đỏ vào bên cánh chiếc con ma đang vùng vẫy, nghiêng bên này, nghiêng bên kia, rồi tụt xuống bên phải anh.
Lương nghiến răng nhào đuổi theo. Anh thoáng thấy hai chiếc MiG của Sáu và Đoàn bám sát nhau đang vọt lên. Phụt lại hai luồng lửa đỏ lè.
Phía trước họ một chiếc dù nửa trắng nửa đỏ bay lơ lửng.
Mẹ mày, tao cho mày vào ảnh một cái.
Tiếng Toàn cười to. Chiếc MiG của Toàn vụt lên phía chiếc dù.
Lương quát.
31, chặn tụi F8 bên trái.
Chiếc MiG gọn nhỏ của Toàn rẽ ngoặt. Cứ thế một mình lao thẳng về một tốp 4 chiếc F8 đang tiến tới rất nhanh.
Những tia lửa bay đi vun vút.
Toàn đã bắn trước. Mấy thằng địch vỡ ra tán loạn.
Chiếc con ma đằng trước Lương đang cố vòng. Lương vẫn bám giết. Khoảng cách giữa Lương và nó cứ ngắn dần lại.
Máy bay mình tốt quá. Cứ từng giây cắt vào đường bay của thằng địch. Đầu chiếc MiG cứ nhích dần, chĩa dần vào chiếc con ma.
Lương sắp bắn được. Tiếng máy rít dữ dội như tiếng thép sát vào nhau.
Ngón tay Lương đã đặt sẵn trên cò. Cả người anh căng lên trong những động tác quyết liệt. Nhưng trong óc anh rất bình tĩnh, dồn hết chú ý vào cái vòng ngắm trước mắt. Cái vòng sáng như một sợi thòng lọng, dần dần thít chặt lấy chiếc máy bay địch, hình thù hung ác.
Thằng địch bất thình lình, kéo vọt đứng lên, tìm cách thoát ra ngoài cái vòng ghê gớm.
Lương nghiến răng bóp cò và vọt lên theo.
Luồng đạn chỉ vừa kịp chích vào thân chiếc máy bay địch dài ngoãng rồi trượt sang bên phải nó.
Hai chiếc máy bay cùng phun lửa mở hết tốc lực. Chiếc con ma lại nghiêng cánh, bổ nhào xuống.
Kìa, đúng rồi, nó đã nhà ra một vệt khói.
Đúng, một vệt khói cháy.
Những vệt cây xanh, những đám ruộng nước lấp lánh vun vút dâng lên như sóng, dập dềnh.
Trước mặt Lương, thằng địch vẫn cứ lao xuống mãi như muốn đâm thẳng xuống đất, thì gan với anh.
Mày không chạy được.
Mặt đất ùn đến.
Lương sắp bóp cò, bắn một loạt nữa. Bỗng thằng địch thu ga thảm mảnh giảm tốc, hãm chậm hẳn lại.
Lương trượt qua bên trên lưng nó. Anh chỉ kịp lấy hết sức, kéo cần lái.
Mắt anh tối lại một giây.
Chiếc MiG rú dài và ngửa vọt lên.
Khéo nó chạy mất.
Lương vụt kỹ nhanh.
Nếu lúc ấy thằng địch ngoặt trái hướng với Lương, thì anh khó có cách gì quay lại kịp. Nhưng chừng như nó đã tối tăm mặt mũi và cũng không kịp nghĩ nữa. Nó lại cùng vòng sang bên phải, bên dưới cánh của Lương.
Ngon rồi.
Lương thuận đà, nghiêng cánh lao luôn xuống. Chiếc máy bay Mỹ to dài, nằm đúng trong vòng ngắm. Anh gầm lên một tiếng bóp cò, bắn một loạt dài. Thằng địch cứ thế rụng xuống. Chiếc mic vọt lên như một mũi tên. Tụi con ma, thằng bị bắn rơi, thằng cắm đầu chạy, đã tan tác mất hút. Nhưng trên cao, hai chiếc mic của Sáu và Đoàn đang hỗn chiến với 6-7 thằng F8 nữa. Những luồng đạn rối rít chớp chớp vạch những đường dài lóe lên không ngừng. Phía xa, chiếc mic lẻ của Toàn đang gấp rút bay trở lại. Lương tiếp tục vọt lên, xông thẳng vào tụi thập tự quân đang cố quây hai bạn đồng đội của anh. Mấy giây sau, Toàn cũng lao tới. Những chiếc máy bay vừa ta vừa địch phụt lửa dài như những bó đuốc vút qua vút lại, đâm sổ vào nhau. Hai chiếc mic mới ập tới đột ngột làm cho tụi địch bật giãn ra. Lương lập tức bắn xả đạn vào một thằng địch gần nhất, làm cho nó phụt lửa đỏ rực, kéo đứng lên vòn vọt. Anh bám sát ngay sau nó, lại bắn, đạn trịch sang bên phải. Bỗng Lương thấy máy bay của anh hẫng xuống, rung nhẹ một cái. Hỏng cái gì mất rồi? Lương bẻ cần lái thì chiếc mic vẫn văng theo bình thường. Cái hơi thổi của nó, Lương đã hiểu ra. Anh đuổi sát quá, vào đúng ngay thằng địch đang tăng lực, trúng ngay vào giữa luồng hơi của nó phụt lại. Lương nhìn lên, thằng địch đã trao cánh vòng đi xa. Trường Sơn gọi Cửu Long. Gặt mùa, Cửu Long nghe rõ không? Tiếng nhà ra lệnh cho họ trở về. Qua mấy phút hỗn chiến, lúc này cả ta và địch đều giặt ra, mỗi nơi mỗi chiếc. Tụi địch nhiều thằng đã vứt bom, quay trở lại, bay ra biển. Những thằng vừa vào giáp chiến với ta cũng lẻ tẻ đi về phía biển đông. Một thằng sau cùng loạng choạng kéo lê một cái đuôi khói. 22 gọi 35, nghe rõ không? Tiếng Đoàn trả lời, nghe như có gì khó nhọc. 35, nghe rõ. Gặt mùa, 35 gặt mùa trước. Nghe rõ. Lương thấy bên trên đám khói cháy đang cuộn lên ở gần bờ sông, một chiếc mic trắng vừa bứt đi, bay xa dần, trở về hướng sân bay nhà. Còn Sáu chắc là đằng kia, đang bay chậm chậm dọc con sông. Từ dưới những đồi cây, bốc lên nghi ngút hai cột khói dài. Hai thằng con ma vẫn còn chưa cháy xong. 22 gọi 24, gặt mùa. 24 nghe rõ. Gặt mùa. Các đồng chí gặt mùa. 22, chúng tôi bay lại anh đây. Không cần, cứ gặt mùa trước. Nhưng Lương cứ bay về phía Sáu. Đằng sau anh, Toàn cũng nối theo. Sáu bay có vẻ khó khăn, chiếc mic thỉnh thoảng như lạng đi một cái. Trường Sơn gọi 22. Báo cáo ngay tình hình thế nào? Tiếng anh Thuần vừa gọi. Rồi đứng anh Vĩ lại hỏi tiếp. 22 có gặt mùa được không? Có lẽ một bộ phận hỏng. 22, cần thì nhảy dù đi. Còn bay được, tôi sẽ cố tìm cách hạ cánh giữa đường. Đây là mệnh lệnh, nếu máy bay hỏng thì nhảy dù ngay. Hiện nay tôi còn đang bay được. Lương và Toàn đã tới kèm gần bên Sáu. Họ càng nghe rõ cuộc nói chuyện của anh bên đội trường với dưới đất. Chiếc mic của Sáu mất độ cao, mỗi lúc càng nguy hiểm hơn. Lương bỗng thét lên. Anh Sáu, nhảy dù ngay. Một mảnh bánh lái phía đuôi máy bay của Sáu vừa rời ra. Chiếc máy bay không điều khiển được nữa, chúi hẳn xuống. Trong ngực Lương thắt lại, anh ngoái nhìn xuống theo. Sáu đã bật ra ngoài như một đốm đen quay quay, rồi chiếc dù trắng bỗng phập phồng và nở xòe ra, đung đưa từ từ rơi. Lương vòng lại lượn tròn bên trên chiếc dù. Sáu có bị thương không? Chiếc dù vẫn xuống thấp, xa dần. Lương muốn xuống gần hơn để nhìn cho rõ, nhưng anh ngại luồng gió hút của máy bay sẽ cuốn chiếc dù vào, nên cứ lượn vòng ở một khoảng cách không nguy hiểm cho bạn. Toàn cũng lượn rộng trên cao bảo vệ cho họ. Trong vô tuyến điện, Lương nghe rõ ở nhà đang hướng dẫn cho Đoàn hạ cánh. Lương gọi. Báo cáo Trường Sơn, 22 đã nhảy dù. Chiếc mic của Lương vẫn lượn chung quanh Sáu. Đốm dù trắng lúc này xuống nhanh, nó đã gần tới mặt đất. Nó đã chấm xuống một quả đồi. Cái đốm trắng lùng bùng một giây rồi biến lẫn vào dưới những lùm cây kín mít. Lương vòng sát xuống, anh vẫy cánh chào người bạn dưới đất rồi vút lên cùng với Toàn từ nãy vẫn chờ anh trên cao. Họ cùng lượn một vòng nữa trên vùng trời vẫn còn mù lên những vệt khói dọc ngang của trận đánh dữ dội vừa rồi để lại. Báo cáo Trường Sơn, 22 tiếp đất an toàn. Trường Sơn nghe rõ, 24, 31, gặt mùa ngay, gặt mùa gấp. Lương còn ngoái đầu nhìn lại một lần nữa vùng trời và những quả đồi phía sau. Hình như anh còn chưa muốn dứt ra mà về. Tối khuya hôm ấy, họ được tin Sáu đã được đón về huyện ủy. Anh bị thương ở chân và đang chờ xe đưa đi bệnh viện. Còn thằng giặc lái chiếc con ma bị Sáu bắn rơi lúc đầu thì đã bị bắt sống ngay lúc nó xuống đến đất. Nó là một trung tá. Người chạy đến đầu tiên bắt nó là một cô gái 19 tuổi. Lúc ấy cô chỉ cầm một chiếc đòn gánh tre. Buổi sáng chủ nhật, trên sân bay vẫn hoạt động tấp nập. Chiến tranh không có ngày nghỉ. Những ngày này, địch đang dồn sức đánh Hải Phòng và Hà Nội. Mọi chiến sĩ đều đón đợi một trận quyết chiến lớn ngay trên bầu trời thủ đô. Anh em đại đội 4 hôm nay vẫn trực chiến. Lương cất cánh bay chuyến đầu tiên từ khi mặt trời chưa mọc. Thời tiết hôm nay vẫn rất tốt, chắc lại một ngày sẽ nhiều chuyện với thằng địch. Khi đã đưa máy bay trở về vị trí, Lương nhanh nhẹn nhảy xuống đường băng, chạy về chỗ anh em đại đội 4 đang ngồi trên bãi cỏ. Anh toan báo cáo với đại đội trưởng thì thấy Kiến phẩy tay và ra hiệu bảo im. Bấy giờ, Lương mới để ý thấy các bạn anh đang chăm chú nghe cái đài bán dẫn nhỏ đặt trên mặt đất. Không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng, chúng càng hung hăng thì tội của chúng càng thêm nặng. Vừa nghe tiếng nói ấy, Lương đã nhận ra ngay. Tiếng Bắc bình tĩnh, nhưng Lương đã cảm thấy nghiêm trang khác thường. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Lương nín thở lắng tai. Đồng bào và chiến sĩ yêu quý. Nghe mấy lời giản dị, Lương bỗng như muốn rụng cả người vì xúc động. Anh vẫn ngồi im lặng bên cạnh các đồng đội. Điều mong mỏi nhất của người lái máy bay chiến đấu khi đã ngồi lên máy bay là được cất cánh, và khi đã cất cánh là tìm được địch, thấy nó trước và đánh trước. Nhưng sự việc không phải chỉ diễn ra tuần tự, thuận chiều như vậy. Mỗi trận đánh đều có trăm nghìn chuyện bất ngờ, không trận nào giống trận nào. Ngày hôm ấy, mấy lần Lương đã leo lên máy bay, rồi lại trở xuống. Buổi chiều, một bên đội được lệnh cất cánh. Họ bay hăm hở, đã tưởng sẽ có dịp nổ súng. Nhưng tụi địch lại bỏ. Họ được lệnh vòng quanh Hà Nội, rồi trở về. Cả buổi tối, anh em đại đội 4 lại ngồi bàn thêm với nhau về những cách đánh mới. Ngày chủ nhật ấy lại là một ngày đen tối nữa đối với không lực Khuê Kỳ. Các đơn vị cao xạ, tên lửa và các tổ dân quân tự vệ dùng súng bộ binh đã hạ thêm 7 máy bay Mỹ trên miền Bắc. Ở miền Nam, du kích nổ mìn đánh đắm một tàu biển Mỹ, 1 vạn tấn đang ngược lệch tàu lên Sài Gòn. Khi đèn tắt, doanh trại đã im lặng cả. Lương nằm chưa ngủ được ngay, anh vẫn nghĩ thêm về những điều anh em đã bàn với nhau. Có nhiều cái bọn mình nghĩ ra thật lạ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đồng bào và chiến sĩ yêu quý. Những câu nói vẫn văng vẳng trong trí óc Lương. Anh cảm thấy rõ những lời ấy đã như khắc vào trong đời sống của mình. Không gì có thể xóa đi được nữa. Trong cuộc chiến đấu, mỗi người một tí, thế mà góp gió thành bão, ta đã tìm ra những cách đánh của ta. Lấy ít mà chọi được với nhiều. Lấy yếu mà đánh lại được với mạnh, lấy sự gan dạ và mưu trí khôn ngoan, cẩn thận, khéo léo, làm chỗ mạnh nhất của mình để thắng kẻ xâm lược to lớn hơn ta gấp nhiều lần. Mình không thể có đường nào khác được. Có lẽ từ hàng nghìn năm, dân tộc mình vẫn phải làm như vậy để sống còn và giữ lấy độc lập tự do. Cho nên nó đã thành cách nghĩ, cách sống tự nhiên trong người Việt Nam mình. Lương thiếp đi, giấc ngủ của anh rất yên. Anh ngủ ngon một mạch tới sáng. Nhiều tốp máy bay địch đang tiến về Tây Nam Hà Nội. Những tiếng gầm như sấm sét rung chuyển hết sân bay. Biên đội này tiếp biên đội khác ào ào cất cánh. Buổi xuất kích sáng nay làm cho mỗi người đứng nhìn đều thấy ngực đập mạnh, náo nức hồi hộp. Lương và Toàn nai nịt gọn ghẽ, đội mũ da đứng cạnh đường băng, nhìn các bạn từng đôi theo nhau vọt lên trời mà bay gấp rút về phía thủ đô. Toàn nhấp nhòm trông theo 2 chiếc máy bay đi sau cùng như đôi chim nhạn đang vun vút khuất vào sau một dải mây trắng.
Chà chà, trận hôm nay thì ra trò quá đấy. Ờ, anh em mình cũng phải góp một phần với các đồng chí cao xạ, tên lửa và tự vệ của thủ đô chứ.
9:20. Hôm nay chúng nó mò đến sớm hơn.
Ờ.
Còn kẹo không Lương?
Nghĩ gì đấy?
À, nghĩ đến Hà Nội.
Lương móc túi lấy mấy cái kẹo cho bạn. Anh đang nhớ đến cái ngõ nhỏ, căn buồng trông ra miếng sân gác và gương mặt ửng hồng của cô gái đội mũ cắt két, khoác súng trường chạy xuống cầu thang. Chắc khẩu súng trường ấy lúc này đang tóe lửa, bắn lên những máy bay giặc. Mấy hôm nay, chưa có lúc nào viết được vài hàng trả lời thư của Tuyến.
Báo động nữa kia.
Chỉ huy sở ra lệnh cho Lương và Toàn cất cánh tuần tiễu trên không phận sân bay. Mấy phút sau, hai chiếc MiG đã lấp loáng trên những khoảng trời xanh cao thăm thẳm. Hôm nay, bay trên trời nhà, Lương đã thuộc lòng từng vệt đường dài, từng khóm cây, từng dòng nước, mỏm đồi bên dưới. Không phải chỉ có sân bay, chung quanh đây, chỗ nào cũng có những mục tiêu quan trọng. Thằng địch thèm dò dãi, dòm ngó từ lâu rồi. Bầu trời thì mênh mông, không có gì ngăn cản. Nhưng họ phải làm sao, bọn cướp không thể đi lọt, dù chúng theo hướng nào, bay trên tầng cao hay sát mặt đất, dù chúng tìm những đường hiểm hóc đến đâu. Bây giờ mới thấy những buổi chụm đầu với nhau, nghiên cứu trên bản đồ, không uổng đi đâu chút nào cả. Họ cùng bay khoan thai trên những đường có lợi nhất để quan sát. Mỗi lúc, chỉ cần Lương hơi nghiêng cánh về bên này hoặc bên kia, là dưới mắt anh lại trải ra một khu vực quen thuộc, nhìn được rõ đến tận chân trời xa. Kia là cái vệt dài con đường nhựa mạch máu lớn. Kia con đường xe lửa với chiếc cầu sắt nổi lên qua khúc sông nâu đỏ, lờ đờ chậm chạp. Xa hơn một ít lại một chiếc cầu xi măng dài. Dưới xa nữa nhấp nhô những mái ngói, những cột dây điện của một khu nhà ga và xưởng máy vừa xây dựng được mấy năm nay. Họ nghiêng cánh lượn. Bây giờ Lương lại đang bay dọc theo những ngọn núi càng về xa càng cao hơn, chấm lên những lớp mây trắng, từng mảng sườn núi lớn chìm trong bóng râm mờ ẩm ướt. Đấy là những con đường cho thằng giặc có thể ẩn nấp len lỏi, phải soi thật kỹ. Hai chiếc máy bay trắng thỉnh thoảng lại chui qua một đám mây bông mịn. Toàn ở đằng sau Lương, khi thì sang bên phải, khi sang bên trái. Họ đi đôi với nhau, nhịp nhàng như từng giây luôn luôn đoán được ý định của nhau. Lúc này, họ đang vòng trở lại sân bay. Dưới mắt Lương, san sát những quả đồi, cây lưa thưa. Rồi kia đã là đồng bằng lấp loáng những dòng sông, những đường kênh, và dưới kia nữa, trong khoảng mờ mờ như sương là Hà Nội. Trong lúc hai anh chiến sĩ trẻ chăm chú nhìn soi các hướng chân trời, thì từ bên kia sông Đà, những tốp máy bay F-105 sơn loang lổ, tốp đi dưới thấp lẫn vào trong những dạng núi, tốp đi trên cao nấp trong những lớp mây, đang theo nhau hùng hổ lao về hướng khu vực sân bay. Đúng như anh em đại đội 4 đã đoán, đây là một phi đoàn con cưng của không quân Mỹ. Các đơn vị bay Hoa Kỳ hoạt động trên chiến trường Việt Nam đều biết tên con người hùng chỉ huy phi đoàn này. Thiếu tá John Miller, người lái kỳ cựu trải qua 3 cuộc chiến tranh, đã bay hơn 4.000 giờ, người có giác quan thứ 6 trong khi bay, người mà các nhân vật cầm đầu không quân Mỹ đã khen là trong tự vị của hắn không có chữ sợ. Bầu trời Đông Nam Á đối với con chó sói già này không phải là lạ. Cuối chiến tranh thế giới lần thứ 2, hắn đã mấy lần ngồi trên chiếc pháo đài bay, đi ném bom và đánh nhau với những chiếc máy bay Zero của Nhật Bản, từ Lào Cai đến Vịnh Hạ Long. Qua cuộc chiến tranh Triều Tiên, đến nay, 20 năm sau, John Miller một lần nữa trở lại bầu trời Việt Nam. Bây giờ, hắn trở thành một thần sấm. Hàng ngày từ sân bay căn cứ Thái Lan, John Miller chỉ huy bọn đàn em trẻ tuổi của hắn đi ném bom và đánh phá một nước nhỏ hầu như không có không quân và hải quân đáng kể, mà hắn cũng như Tổng thống và các tướng chỉ huy cao cấp của hắn yên chí rằng có thể bóp mũi mà đánh quy nhanh chóng, bắt phải xin hàng trước những phi đoàn thần sấm và con ma khủng khiếp. Nhưng hơn một năm qua, John Miller đã thấy những cuộc bay trên bầu trời Bắc Việt Nam không phải những cuộc đi chơi dạo mát. Lưới lửa mặt đất mỗi ngày một dày đặc và chính xác. Bọn phi công không chỉ sợ cao xạ và tên lửa, chúng còn rợn người về những phát súng trường. Nhiều thằng đã nói, cứ nghĩ rằng ở bất cứ chỗ nào chúng bay qua, dưới đất đều có hàng nghìn khẩu súng trường nấp kín theo dõi, chỉ chờ có cơ hội là bắn, thì tóc gáy chúng muốn dựng lên. Không những vậy,
càng ngày bọn chúng càng chạm phải những chiếc MiG, cứ qua mỗi trận lại càng đáng gờm. Nhiều phi đoàn khác đóng cùng căn cứ đã bị thiệt hại nặng. Máy bay bị hạ, phi công bị bắt mỗi ngày mỗi nhiều. Một thằng bạn trẻ của John Miller bay đủ 100 phi vụ, được đến hạn về Mỹ. Nó cưới vợ xong, nghỉ một tháng lại hăng máu và tham món tiền thưởng lớn, xin đăng ký trở sang lần thứ hai. Vừa sang mấy ngày thì bị bắn rơi, mất tích. Vậy mà tất cả bọn phi công ở đây không thằng nào có một lời thương hại. Chúng nó đều chửi thằng bạn nọ là ngốc. Bây giờ, nhiều thằng không cần giấu giếm gì nữa. Chúng nó nói ràng miệng. Hàng ngày đếm từng phi vụ, mong sao chúng đủ con số 100 để được về nước. Những tụi trẻ mới đến, thấy tụi cũ như vậy, cũng đâm rợn và vào hùa theo, luôn miệng kêu ca, chửi bới đủ thứ. Có những thằng chỉ huy khuyên bọn dưới quyền uống bia và chơi đàn guitar thì tinh thần sẽ tốt hơn. Và chúng nó sang tận Philippines để mua guitar và bia. Nhưng trong phi đoàn của hắn thì John Miller không cho phép như vậy. Hắn luôn luôn dạy bọn lái trẻ dưới quyền hắn cái triết lý mà hắn đã rút ra từ mấy chục năm trong nghề đánh nhau trên trời. Người lái máy bay chiến đấu muốn sống sót chỉ có một cách là hung hãn tiến công. Và hắn đích thân lái máy bay cầm đầu chúng nó đi đánh những trận nguy hiểm nhất. Sau trận ném bom vùng Hà Nội, phi đoàn của John Miller càng nổi tiếng tăm. Hắn gần như trở thành một nhân vật thần thoại trong các đơn vị bay ở đây. Nhưng hắn chưa thỏa mãn. Con chó sói già tự tin rằng hắn không thiếu gì mưu kế sâu hiểm, lại sẵn sức mạnh áp đảo về vũ khí, về kỹ thuật. Hắn còn muốn đến tận một sân bay của địch thủ, giáng một đòn thật ác, đánh sụp đầu tinh thần của cái không quân nhỏ bé và non trẻ, dám đương đầu với đạo quân giặc trời già dặn nhất và mạnh nhất thế giới. Đây là cái kỷ niệm lừng lẫy hắn sẽ để lại Việt Nam trước khi mãn hạn và về Mỹ lần này. Có lẽ cũng là kỷ niệm cuối cùng trong đời bay đánh nhau của hắn. Cho nên buổi sáng ấy, trong lúc mấy phi đoàn khác tìm cách vào gần Hà Nội, thì John Miller chỉ huy 15 chiếc thần sấm của phi đoàn hắn bay làm nhiều tốp tiến về cái sân bay này. Hôm nay, phi đoàn hắn được lệnh ném bom khu công nghiệp gần đấy. Nhưng John Miller cho một tốp mang thêm bom bi để quét người trên sân bay. Và hắn dẫn đầu một tốp chỉ mang toàn tên lửa, rocket và đạn, thừa đủ để nện cho những máy bay đối phương một trận nhừ tử. Một sự bất ngờ nữa mà hắn dành cho những chiếc MiG hay thích đánh gần. Một số máy bay của hắn vừa gắn thêm những súng 20mm 6 nòng. Khi bắn thì như phun ra một cơn bão đạn. Còn cho sói già lắm mưu cho một tốp lẻ đi trước, vừa ném bom khu nhà máy, vừa nhử cho những chiếc MiG ra đánh. Còn hắn dắt đại bộ phận bay xa phía sau, sẽ ập tới. Cùng đi đánh hôm nay có những phi công mà John Miller yêu nhất. Đại úy Dean Alan có bộ ria cứng và gan lì, rất ít mở miệng. Trước kia đóng ở Tây Đức. Trung úy Robert, ngôi sao sáng trẻ măng đang lên, vừa ở Nhật sang mấy tháng. Con người hăng đánh nhau như ham đánh hốc cây. John, tiếng Dean gọi trong điện đài. Chúng tôi đang vào dọc con đường nhựa. Hai MiG đang sộc ra phía chúng tôi. Tốt rồi, các anh nhai tươi chúng nó đi thôi. 24, mây đen bên trái các anh, 20 cây. Rõ. Lương vừa trả lời dưới đất thì nghe Toàn gọi. 24, địch vào đầu đường nhựa. Toàn nhanh thật, nghiêng cánh sang trái. Lương nhìn ngay thấy bốn thằng F-105 màu mốc nhô ra ở đầu mỏm núi đằng xa, cao hơn anh và Toàn một chút. Đội địch rẽ làm đôi. Hai chiếc đi bằng dọc theo con đường nhựa, tiến xuống khu nhà máy dưới xa. Còn hai chiếc đang nghiêng nghiêng vọt chéo sang bên kia đường. Có lẽ hai thằng ấy muốn lừa mình, hay là chúng nó định đánh cái cầu sắt đằng kia. Thường thì tụi F-105 khi nào bay bằng là chúng đang mang bom. Lương quyết định và ra lệnh. Đánh hai thằng đi bằng. Vừa buông hai thùng dầu phụ, Lương vừa ngoặt rất gấp. Lựa thế lao tới hai chiếc máy bay địch vẫn đang tiến thẳng xuống dọc con đường cái lớn. Động tác rất bạo và khéo của Lương đưa anh ra sau địch, vào thế công kích được ngay. Lương bóp cò, bắn một loạt vào thằng gần nhất. Nó chút bom xa hẳn xuống dưới thấp. Thằng kia cũng vội vãi ra một chùm bom và ngóc lên chạy. Lương thẳng đà, xốc tới đuổi giết đằng sau thằng địch. 3-1. Đón hai thằng đằng kia. Quả nhiên, hai thằng ban nãy làm như đi về phía cái cầu trên đường sắt, lúc này đang gấp rút vòng lại để bám đằng sau hai chiếc MiG. Nhưng Toàn từ nãy vẫn kèm phía sau Lương. Lúc này kéo vọt lên,
Hai bên cánh vụt ra hai tia khói trắng như bảo. Bọn kia, còn tao đây. Giữa trời lóe lên hàng chục làn đạn đỏ lừ, rối rít. Lương vẫn bám chặt thằng địch trước mặt anh. Lúc dọc theo đường, lúc băng qua trên đồi, ruộng. Nó lên, anh lên. Nó xuống, anh xuống. Nó vòng, anh cắt ngang đường. Anh bắn một loạt nữa. Một chùm đỏ thun thút xuyên vào gần đuôi máy bay địch. Nó lao trao, rồi nhào xuống dưới thấp. Lương muốn cố bổ thêm một loạt nữa. 24 vòng gấp. Tiếng kến thét to trong điện đài. Bên phải, vòng gấp. Không kịp nghĩ, Lương cắn chặt răng, bẻ mạnh lái. Một luồng sáng chớp qua đằng sau Lương. Lại một luồng lửa xanh lè, vụt vụt. Lại luôn hai vệt tên lửa nữa trượt qua xa hơn. Trong một giây, những mặt đồng hồ, những khuy bấm xanh đỏ trên bảng lái hoa hoa lên trước mắt Lương. Anh thấy chập chờn hết cả, rồi lại nhìn rõ, lại chập chờn. Chiếc Bích vẫn kéo dựng đứng lên cao. Đến lúc thấy đã an toàn, Lương mới thả cho nhào xuống. Sức ép nặng như đá đè lên xương sống Lương, bóp chặt lấy cả ngực và bụng anh, bỗng như cất hết. Cái quần kháng áp hai bên đùi anh phụt hơi ra kêu bọc một tiếng. Mắt Lương vụt sáng rõ trở lại. Mình ham đuổi quá, quên mất đằng sau. Lương nghiêng đầu và trông thấy chúng nó. Hai thằng, bốn thằng F-105 mới đến đang nghiêng cánh đuổi sau anh. Bên trái Lương, mấy thằng khác đang hộc tốc xông đến chiếc Mích trắng nghiêng nghiêng của Toàn. Đằng trước, phía bên kia sân bay, lại một tốp nữa. Chỗ một thằng, chỗ hai thằng nghiêng ngả, đâm xuống, vọt lên, cũng đang sổ cả lại. Chúng mày tưởng nuốt sống được bọn tao hẳn. Một nỗi căm tức giận dữ dấy lên trong người Lương. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 6 tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.